Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội mừng lễ Chúa Chiên Lành như là cách để mà giáo hội khẳng định với mỗi người chúng ta Đức Kitô là vị mục tử nhân lành, và qua sự khẳng định như vậy để mỗi người chúng ta xác tín hơn con đường của chúng ta đi, xác tín hơn con đường đức tin của mỗi người chúng ta. Và chúng ta biết Đức Kitô Ngài đã dùng hình ảnh đàn chiên để mà diễn tả về mối tương quan của Ngài với mỗi người chúng ta. Chúng ta biết rằng thời Do Thái xưa thì người ta sống bằng nghề chăn chiên, và đàn chiên như là một gia tài để nuôi sống họ. Chính vì vậy họ quan tâm chăm sóc từng con một, bởi lẽ đó là cuộc sống của họ. Và con chiên thì luôn luôn khăng khít với người chủ để mà được an toàn, bảo đảm. Khi mà mục tử dẫn đàn chiên đi ra cánh đồng để có cỏ cho đàn chiên được ăn, thì đàn chiên theo sự hướng dẫn và chăm sóc của người mục tử. Ăn xong thì đến lúc lại trở về chuồng để mà nghỉ ngơi. Thì mọi con chiên đều theo đàn và không con nào dám tách ra khỏi đàn. Bởi lẽ khi mà con nào bị lạc đàn thì sẽ nguy hại đến tính mạng và có thể bị thú dữ ăn mất. Chính vì vậy một đàn là người mục tử cố gắng giữ gìn đàn chiên của mình. Một đàn khác thì những con chiên cũng biết theo người mục tử, người dẫn dắt để mà được sự an toàn. Qua hình ảnh đó, Chúa diễn tả về mối tương quan của Ngài với mỗi người chúng ta. Đức Kitô Ngài đã trở nên người mục tử nhân lành, Ngài chăm sóc đàn chiên, Ngài quy tụ những con chiên lạc trở về, và Ngài sẵn sàng thí mạng sống để cho đàn chiên được sống. Một hình ảnh một người mục tử nhân lành như vậy để mà mời gọi tất cả những con chiên lạc, những con chiên chưa biết đến hãy đến với Ngài để mà được che chở, để mà được sống. Đó là điều mà Đức Kitô mong mỏi và kêu gọi mỗi người chúng ta. Và qua hình ảnh người mục tử nhân lành như bài tin mừng đã nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Đó là cách diễn tả mối tương quan của Ngài với đàn chiên. Đàn chiên sẽ nghe được tiếng của người chủ của mình. Khi mà chủ ra hiệu một tín hiệu nào đó thì đàn chiên biết và đi theo để mà được sự an toàn, để mà được sống tốt. Và người mục tử đó lại luôn luôn thể hiện chăm sóc và sẵn sàng bỏ mạng để mà bảo vệ đàn chiên đấy. Vậy nghe tiếng của chủ, ngày hôm nay chúng ta vẫn nghe tiếng của Ngài, nhưng liệu rằng chúng ta có nghe tiếng Ngài thật không để chúng ta đi vào con đường sự sống của Ngài? Trong một thế giới hỗn độn, biết bao nhiêu tiếng gọi, vậy chúng ta có nghe được tiếng của Ngài không? Vậy đâu là tiếng của Ngài để chúng ta nghe mà đi theo? Như Ngài đã nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Con đường mà tiếng gọi của Ngài đó là sự thật. Mỗi chúng ta chỉ có thể nghe được tiếng của Ngài, chỉ có thể nghe được tiếng thần khí của Ngài nói với mỗi người chúng ta, kêu gọi chúng ta, chỉ bằng con đường đó là sự thật. Chính sự thật làm cho chúng ta có một điểm giao thoa và nghe được tiếng của Chúa mời gọi. Chỉ khi chúng ta nghe được thì chúng ta mới có thể đi theo để chúng ta nhận biết Đức Kitô. Ngài là người mục tử nhân lành, Ngài là đứng yêu thương, Ngài là đứng chở che cho sự sống của toàn thể mỗi người chúng ta. Và cái biết, khi biết Đức Kitô, đó là không phải biết bằng nhận thức, mà bằng chính con tim, bằng một tâm hồn. Đó là sự yêu mến. Chỉ sự yêu mến thì con người có thể nhận ra tất cả những điều gì là lẽ sống, là sự thật. Và chính khi chúng ta biết rồi thì chúng ta mới có thể đi theo một cách trọn vẹn, trung thành tới cùng. Như là đàn chiên, bất kỳ con chiên nào cũng theo bản năng phản xạ tự nhiên, nó phải đi theo đàn để được an toàn. Nếu không thôi thì nó sẽ nguy hại đến tính mạng. Và mỗi người chúng ta được mời gọi như thế, để chúng ta nghe tiếng Chúa, chúng ta đi vào đàn chiên của Ngài, đó là đàn chiên của sự sống, và chỉ khi ấy thì chúng ta mới đi tìm được sự an toàn, được sự bình an và sự sống của mỗi người chúng ta. ngày lễ hôm nay mừng Chúa Chiên Lành là để giới thiệu và cho chúng ta xác tín hơn vào Chúa Kitô. Ngài là mục tử nhân lành, và chúng ta hãy tin tưởng ở nơi Ngài để chúng ta phó thác trông cậy vào sự quan phòng của Ngài. Và hơn thế nữa, vậy chúng ta khi mà ngày hôm nay chúng ta được sống trở nên là một người Kitô hữu, thì chúng ta được mời gọi như là tiếng gọi vậy, mà chúng ta thường hay nói đến đó là ơn gọi. Liệu rằng chúng ta trở thành một người Kitô hữu thì đó có phải là một ơn gọi hay không, hay chỉ là một lẽ bình thường khi chúng ta sinh ra rồi lớn lên được rửa tội, chỉ biết là mình là một Kitô hữu rồi phải sống một người Kitô hữu như thế thôi, mà chúng ta không ý thức rằng đó là một ơn gọi. Chúng ta thử hỏi xem có phải là ơn gọi hay không. Nhìn vào đời sống thực tế của mỗi người chúng ta, lời Chúa dạy chúng ta nghe, chúng ta đón nhận tất cả điều tốt đẹp, nhưng mà liệu rằng chúng ta ứng dụng và sống trong đời sống hàng ngày, liệu rằng chúng ta có sống được không? Liệu rằng chúng ta khao khát được sống trong một đàn chiên được an bình, nhưng mà thực tế chúng ta có đi vào con đường đó, có giữ bầy đàn mà Chúa giữ gìn chúng ta hay không? Vẫn là một khó khăn và một thách đố với mỗi người chúng ta. Chính vì vậy, để chúng ta trở nên một con người Kitô hữu đích thực, sống đúng với ơn gọi của mình là như thế, thì chắc hẳn rằng những nỗ lực của con người của chúng ta có giới hạn. Mà điều quan trọng hơn hết là chúng ta cần phải có ơn trên để chúng ta sống trọn vẹn với ơn gọi đó. Khi nói đến hai tiếng ơn gọi, nó có tính thiêng liêng như thế nào? Thiêng liêng là ở chỗ là một tiếng mời gọi từ trên và ơn của Chúa ban cho nữa. Một đàng là lời mời gọi, mà đàng khác cũng là một ơn Chúa ban để mà lắng nghe. Nhưng mà điều ngược lại nữa, đó là mỗi người chúng ta nghe ơn gọi, nhưng mà sự đáp trả ơn gọi đó vẫn là một ý thức tự do của mỗi người chúng ta. Nên nói theo, sống theo ơn gọi, như là từ hai từ ơn gọi đó, nó mang tính cách thánh thiêng là vậy. Một đàng cần ơn Chúa, một đàng là sự tự do, nỗ lực của mỗi người chúng ta, để chúng ta sống trọn vẹn với ơn gọi đó. Ơn gọi là người Kitô hữu là để chúng ta mong ước trở nên những người con chiên thuộc về đàn chiên của Thiên Chúa, và như thế thì chúng ta mới có thể đi tìm được hạnh phúc, đi tìm được sự sống ở nơi Ngài. Như thế mỗi người chúng ta vẫn đang được mời gọi sống với ơn gọi của mình, ơn gọi trở nên những người Kitô hữu, trở nên đàn chiên của Thiên Chúa. Rồi bên cạnh đó, ngày hôm nay giáo hội muốn nhấn mạnh hơn nữa, đó là chúng ta hướng đến cầu nguyện cho ơn Thiên Triều, ơn gọi trở nên những linh mục tu sĩ. Để làm gì? Để có những người mục tử, có những người chân đất đàn chiên, hướng dẫn đàn chiên khỏi lạc lối và đưa đàn chiên đi về nước hằng sông của Thiên Chúa. Thì như thế là cần những người hướng dẫn và phục vụ cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Lời mời gọi của giáo hội như vậy không phải là trách nhiệm của giáo hội, mà trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Nếu như một ngày nào đó cái tại nhà thờ này không còn một vị mục tử, không còn một người nào để mà trung thành đi theo Chúa, để mà dẫn dắt đàn chiên, thì liệu rằng chúng ta sẽ là như thế nào đây? Như thế là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta nâng đỡ để có được những ơn gọi đi theo Chúa, những ơn gọi đó được mời gọi trở nên những người mục tử nhân lành, như là hình ảnh của Chúa Kitô, để mà dẫn dắt con người chúng ta đi vào sự sống của Ngài. Muốn như vậy, chúng ta cộng tác bằng cách nào? Bằng lời cầu nguyện, bằng sự giúp đỡ cách này cách khác. Đó là một cách thức để mà chúng ta cổ võ cho ơn gọi. Nhưng mà hơn hết vẫn là bằng chính đời sống của mỗi người chúng ta. Chính khi mà chúng ta sống đúng ơn gọi là một người Kitô hữu đích thực, thì từ đó chắc hẳn rằng chúng ta mới có thể đào tạo nên những người mục tử nhân lành. Con của chúng ta nó sẽ nhìn vào đời sống của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta không sống như là một người Kitô hữu, như là một con chiên mà Chúa mời gọi, thì những hình ảnh không còn là con chiên nữa chẳng hạn, thì con cái của chúng ta nó nhìn vô làm sao nó nhận ra được một hình ảnh người mục tử đây? Và như thế thì chẳng có lý do gì để mà dấn thân vào đời sống ơn gọi. Chính đời sống mỗi người chúng ta đào tạo nên, đóng góp cho sự sống của giáo hội, đó là ơn gọi dấn thân để phục vụ cho tin mừng. Và qua đời sống mỗi người chúng ta là chúng ta đào tạo nên ơn gọi đó, để mà có những người tiếp nối, có những người phục vụ cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng phải cầu nguyện cho tất cả những người mục tử, họ lại xuất thân là con em của chúng ta, mà con em của chúng ta như thế nào chúng ta biết rồi, rồi một ngày nào đó trở thành người mục tử thì cũng như là con chúng ta đã sanh ra chúng ta biết đấy. Vậy có biết bao nhiêu thứ thách đố với một người mục tử, nhất là trong xã hội thời đại ngày hôm nay. Chúng ta không chỉ cầu nguyện nâng đỡ, mà chúng ta cần phải có một sự luôn luôn bên cạnh, đồng hành cách nào đó, để những người mục tử xác tín và người mục tử đó an tâm theo con đường của Chúa, để sẵn sàng phục vụ cho tin mừng, phục vụ cho sự sống của mỗi người chúng ta, để hướng đến đời sống đức tin nước trời mai sau. Chính vì vậy, ngày lễ hôm nay để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta sống với ơn gọi. Hai tiếng ơn gọi có thể nói như là hai tiếng đặc thù trong đời sống Kitô giáo mỗi người chúng ta. Có thể một các tôn giáo nào đó chẳng có thể khái niệm này, nhưng mỗi chúng ta có khái niệm này. Khái niệm sống với ơn gọi. Ơn gọi là người Kitô hữu, để chúng ta trở nên những đàn chiên đích thực của Chúa Kitô. Và chúng ta cũng cầu nguyện sống ơn gọi để trở nên những người mục tử nhân lành, những người mục tử theo hình ảnh của Chúa Kitô, để cho mọi người thấy một Thiên Chúa nhân lành, một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa chở che và một Thiên Chúa của lòng yêu thương và đem lại ơn cứu độ cho con người, để chúng ta nhận ra được một hình ảnh đó, để cho mọi người đón nhận và sống theo tin mừng sự sống đó. Ngày hôm nay chúng ta hướng đến và cầu nguyện cũng như là một lời nhắn nhở cho đời sống mỗi người chúng ta, để qua việc đón nhận tin mừng, chúng ta được biến đổi, được hoán cải, trở nên con người mới, là con người của Chúa Kitô, là con người đi tìm được hạnh phúc trong nước trời mai sau. Amen.